nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, suy nghĩ về việc bài trừ nghiệp bệnh càng nhiễu. Bài viết của Thiết Trụ, một học viên Pháp Luân Công ở Đường Sơn, Trung Quốc. Là một học viên 66 tuổi, tôi đã tham dự các lớp giảng Pháp của sư phụ và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ hơn chục năm trước đây. Vào mùa hè năm 2013, tôi đã xoay sở để vượt qua nỗ lực của cựu thế lực nhằm lấy đi sinh mệnh của mình. Sau trận chiến giữa chính và tà, tôi đã nhận ra từ sâu thẳm bên trong rằng thực tu là gì và làm thế nào để phân biệt giữa chân ngã và nhân tâm. Chỉ bằng việc kiên định niềm tin vào sư phụ và đại pháp, chúng ta mới có thể tu luyện tinh tấn và chứng thực pháp. 1. Khởi đầu can nhiễu. Thời tiết rất nóng nực vào một buổi tối giữa tháng 7 năm 2013. Tôi đã cảm thấy không khỏe khi học pháp cùng các đồng tu và rời về sớm. Tôi đã không tham gia nhóm học pháp ngày hôm sau vì cảm thấy rất nóng. Chúng tôi đã lên kế hoạch tới trại lao động cưỡng bức để phát chính niệm. Vì hai lái xe đã có các cuộc hẹn khác nên tôi đã lái xe của mình đi mà không ăn gì vào buổi sáng. Vào buổi chiều tôi đã chở vài học viên đến phát chính niệm trong một khu vực khác. Trên đường tới đó tôi đã cảm thấy nóng. Dọc đường tôi phải vào phòng vệ sinh nhiều lần, thỉnh thoảng rất gấp gáp. Tôi đã phát chính niệm sau khi về nhà và cảm thấy đỡ hơn. Vài ngày sau tôi ra ngoài thị trấn vài ngày để xử lý một số việc. Tôi đã không dành thời gian để hướng nội tìm các thiếu sót của bản thân và cũng không nhận ra tình hình nghiêm trọng của mình. Tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn. 2. Rơi vào bẫy của cựu thế lực. Trong một giấc mơ của tôi, hắc thủ và lạng quỷ đã diễn hóa thành một trong những đồng tu đến nhà tôi và nói, một học viên từ thành phố khác muốn nói chuyện với ông. Tôi nói tôi sẽ sớm có mặt ở đó. Tôi theo sau cô ta, nhưng cô ta đã biến mất ngay sau khi tôi rời khỏi nhà. Tôi nghĩ điều này thật kỳ lạ, nhưng cô ta đã xuất hiện ngay trước mặt tôi khi tôi định quay trở lại. Tôi mất cảnh giác và tiếp tục đi theo cô ta, cho tới khi rơi vào một cái bẫy đã được đám hắc thủ và lạng quỷ sắp đặt sẵn. Tôi đã cố gắng nhảy thoát nhưng đã có nhiều lớp lưới trên đầu tôi. Tôi nghĩ rằng tôi có khả năng xử lý tình huống này. Tôi quên mất sư phụ trong thời khắc quan trọng và đã không cầu xin ngài giúp đỡ. Sau đó tôi nhận ra rằng đó là một vấn đề căn bản đối với một học viên và tôi đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện tốt việc này. Đám lạng quỷ đánh tôi không ngừng. Tôi đã nghe một trong số chúng nói, chúng ta đã bắt được một người quan trọng, hãy tước bỏ pháp khí của hắn, hãy đè bẹp hắn. Đám hắc thủ và lạng quỷ quả là những sinh mệnh tà ác. Sau khi thức giấc, tôi cảm thấy rất khó chịu và đau khắp người. Bụng dưới của tôi trông giống như bị dao cắt. Tôi đã lên cơn sốt, phù thủng và táo bón. Sau đó tôi cảm thấy lạnh và bắt đầu run rẩy. Qua 12 ngày, tôi đã sốt 18kg. 3. Hình thành chỉnh thể để loại bỏ can nhiễu. Một học viên cao tuổi đã nhận thấy tôi không xuất hiện. Ông ấy đã gọi cho tôi và đến thăm. Ngay khi nhìn thấy tôi, ông đã đề nghị nhiều học viên địa phương tới phát chính niệm để tiêu diệt tất cả lạng quỷ và tà linh cộng sản. Họ đã nhanh chóng hình thành một chỉnh thể để cứu tôi. Trong suốt một trận đấu với tà ác, các đồng tu của tôi đã học pháp và phát chính niệm suốt ngày đêm. Họ đã chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận làm cách nào để giải cứu tôi khỏi cựu thế lực. Các học viên đến từ các khu vực khác đã tham gia. Họ đã kết hợp cùng nhau trong 2 tháng để cứu mạng sống của tôi trong không gian này. 4. Được vợ hỗ trợ. Dường như tôi đã bị ure huyết cấp tính. Tôi đã có nhiều thay đổi lớn trong toàn bộ quá trình. Tư tưởng của tôi rất phức tạp và một lần tôi đã bị rối trí. Các con tôi, không phải là học viên, đã vô cùng lo lắng và sợ hãi. Chúng năn nỉ đưa tôi đi bệnh viện. Các hàng xóm của tôi cũng khuyên chúng tôi đến gặp bác sĩ. Dưới đủ mọi áp lực, vợ tôi cũng là một đồng tu, đã nói quả quyết với con của chúng tôi rằng, bố con không bị bệnh, con sẽ làm hại ông ấy nếu như đưa ông ấy đến bệnh viện. Đây chỉ là giả tướng và cuộc sống của ông ấy không gặp nguy hiểm. Ông ấy chắc chắn sẽ tốt lên. Bà ấy đã đóng một vai trò quan trọng trong thời điểm đó. Khi tôi cảm thấy khó chịu đựng nhất, bà ấy đã đọc các bài giảng của sư phụ cho tôi. Nan nhẫn, năng hành, trích, giảng pháp và trả lời câu hỏi tại Duyên Cát, Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải. Nếu vợ tôi không kiên định, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng và tôi có thể mất đi mạng sống của mình. Cơ thể tôi lúc đầu nóng đến nỗi một người thường khó mà chịu đựng nổi. 5. Hướng nội phục hồi nhanh chóng. Tôi đã hướng nội và nhận ra vấn đề lớn nhất của tôi là không tính sư tính pháp vô điều kiện và bằng cách nào đó đã thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực. Từ sai lầm trong tư tưởng cho đến sự đau đớn thể xác, tôi đã không thực sự hướng nội, do vậy chính niệm của tôi không có hiệu quả. Tôi thậm chí còn phàn nàn rằng sư phụ đã không chăm sóc tôi. May mắn là tôi đã nhận được ra và loại bỏ quan niệm này. Chân ngã của tôi tin tưởng rằng sư phụ sẽ chăm sóc tôi. Như sư phụ giảng, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích sư đồ ân Hồng Ngâm 2. Khi tôi kiên định và nhận ra thiếu sót của mình, một phép lạ đã diễn ra. Trạng thái cơ thể tôi đã cải thiện từng ngày. Tôi đã bắt đầu học pháp và phát chính niệm cùng với các đồng tu. Tôi đã dần dần luyện công trở lại. 6. Sư phụ luôn ở bên tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày mà sư phụ đến gặp tôi. Sau buổi học pháp vào ngày 4 tháng 9 năm 2013, mọi người đều rời đi ngoại trừ một học viên lớn tuổi đang chia sẻ thể ngộ với vợ tôi. Do vậy tôi đã sang một phòng khác để ngủ khoảng nửa tiếng. Khi thức giấc, tôi đã thấy sư phụ đang từ bi mỉm cười với tôi. Ngài diện một bộ âu phục và trông rất trẻ. Tôi đã ngỡ ngàng một lúc và sau đó rất phấn khích. Tôi reo lên, sư phụ. Tôi đã không thể không ôm sư phụ và khóc. Sư phụ cũng khóc. Ngài vỗ nhẹ vào lưng tôi và từ bi nói, con trách ta rằng đã không chăm sóc con, nhưng ta thật sự luôn bên con để xem con có thể vượt qua được hay không. Tôi đã khóc và nói, sư phụ, con đã sai. Sư phụ đã cảm thấy hài lòng và rời đi. Vừa khóc, tôi vừa đến chỗ vợ và đồng tu. Vợ tôi hỏi, có chuyện gì thế? Tôi nói, anh đã gặp sư phụ. Tôi kể cho họ nghe những gì mình vừa nhìn thấy và tất cả chúng tôi đều rơi lệ. Sư phụ thực sự đang chăm sóc mỗi đệ tử đại pháp vào mọi lúc. Còn gì mà chúng ta vẫn không thể buông bỏ? Chúng ta có thể vượt qua tất cả khổ nạn, dù chúng là gì đi nữa. 7. Hướng nội. Với việc học pháp nhiều hơn sau khi hồi phục, tôi đã suy nghĩ sâu sắc về điều mà sư phụ giảng. Là người tu luyện, tìm bên trong là một pháp bảo. Trích, giảng pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009. Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng, thiếu sót lớn nhất của mình là không thực sự tu luyện bản thân và chỉ quan tâm đến những thay đổi bề ngoài. Tôi đã mang một chiếc mặt nạ và có vẻ giống như một học viên ở bề mặt, nhưng tôi đã che đậy nhiều chấp trước mà tôi nên từ bỏ. Tôi đã không dành đủ thời gian để học pháp, tôi chỉ muốn làm nhiều việc hơn. Tôi đã không chấp nhận khi người khác chỉ trích tôi, trong khi tôi rất thích chỉ trích người khác. Tôi đã không nhận ra rằng mình cần phải thay đổi bản thân, hướng nội và loại bỏ các chấp trước để đề cao. Như sư phụ giảng, tu thành bậc chính giác, vô tư, vô ngã, tiên tha, hậu ngã, trích, Phật tính vô lậu, tinh tấn yếu chỉ. Tôi xin phép kết thúc bài chia sẻ của mình bằng đoạn pháp của sư phụ. Con đường mà các đệ tử đại pháp đi khi chứng thực pháp là vừa tu bản thân, đồng thời cứu độ chúng sinh, cũng vừa phối hợp theo yêu cầu của chính pháp vũ trụ. Giải thể thanh trừ đám hắc thủ và lạng quỷ tà ác, cũng như các nhân tố bức hại và can nhiễu do các loại cựu thế lực an bài vốn gây tác dụng phản diện đến chính pháp và hành ác đối với các đệ tử đại pháp. Đó chính là con đường hoàn chỉnh của tu luyện, viên mãn và trở thành các chư thần vĩ đại mà các đồ đệ đại pháp đang đi. Trích cũng một gậy cảnh tỉnh, tinh tấn yếu chỉ ba. Bài chia sẻ thứ hai, thoát khỏi suy nghĩ về bệnh tật. Bài viết của Hàn Mai, một học viên ở Trung Quốc. Gần đây tôi đã nghe rất nhiều trường hợp các học viên bị bệnh. Một số người bị liệt, một số bị gù lưng, một số người uống thuốc, nằm viện và phải phẫu thuật. Và một số người bị bắt giam đã chết vì bệnh tật. Một số người thậm chí đã xa rời Đại Pháp hoặc bắt đầu tin vào những tôn giáo khác do đau đớn vì bị bệnh. Họ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đối với Đại Pháp và khiến cho việc giảng chân tướng và cứu người khó khăn hơn. Trong 2 năm qua, tôi có cơ hội liên lạc với một số học viên mà đã trải qua nghiệp bệnh. Dưới sự dẫn dắt của Đại Pháp và sự bảo hộ của Sư Phụ, chúng tôi đã có thể cùng nhau vượt qua khó nạn. 1. Học viên A. Học viên A đã 78 tuổi, sống một mình, mời tôi tới nhà bà vào cuối mùa xuân năm 2011. Tôi thấy tình trạng của bà thật xấu, thị lực và thính lực của bà đều kém. Bà không thể nhìn mọi người được rõ ràng. Chúng tôi phải nói lớn tiếng vào tai bà. Cần phải có người giúp bà đi lại, bà có một người chăm sóc. Bà chỉ có thể luyện được bài tĩnh công và buồn ngủ khi học pháp và phát chính niệm. Thỉnh thoảng bà không thể nhớ được các từ. Bà cần sự giúp đỡ khẩn cấp từ các học viên khác. Tôi đã thảo luận vấn đề với người điều phối của nhóm học pháp mà A tham gia và chúng tôi quyết định rằng tất cả các học viên địa phương nên tham gia hỗ trợ bà ấy. Cân nhắc vấn đề an toàn và không muốn làm ảnh hưởng tới việc tu luyện hàng ngày và thực hiện 3 việc của mọi người, chúng tôi quyết định chia các học viên làm 2 nhóm. 2 người chúng tôi học một bài trong chuyển pháp luân và phát chính niệm cùng bà 2 lần. Từ 9 giờ sáng đến buổi trưa hàng ngày, chúng tôi phát chính niệm để thanh lọc môi trường trước khi chúng tôi học pháp. Học viên G và tôi tới nhà của học viên A vào 2 ngày đầu tiên. Chúng tôi thường hỏi A, bà có nghe rõ không? Bà ấy gật đầu. 2 ngày sau, bà ấy không còn buồn ngủ như vậy nữa. Vào ngày thứ 5, cả thính giác và trí nhớ của bà ấy đã được cải thiện và bà có thể niệm khẩu quyết chính pháp trong khi phát chính niệm. Vào ngày thứ 6, bà có thể đứng luyện bài công pháp thứ nhất, thứ 3 và thứ 4. Bà không còn lắc động nữa. Tôi nói với bà ấy, bây giờ bà đã khá hơn rồi, chúng tôi không cần đến nữa. Chúng tôi hy vọng bà có thể hướng nội và đề cao tâm tính để cứu người trong tương lai. 2. Học viên B. Mùa hè năm 2012, học viên B 83 tuổi đã nhờ một học viên khác nhắn rằng ông muốn gặp tôi. Tôi nghe nói rằng ông đã phải ngồi xe lăn trong nhiều năm. Tôi thấy ông đang ngồi trên một hòn đá với cái xe lăn ở bên cạnh. Ông nhìn thấy tôi và mỉm cười. Tôi cúi xuống nói khẽ với ông. Làm sao mà một học viên Đại Pháp lại có thể ngồi xe lăn? Đột nhiên tôi thấy ông ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Ông nói với tôi về trải nghiệm của mình sau khi bị giam giữ vào năm 2001 vì nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, ông đã luôn lo sợ bị theo dõi. Ông mất cơ hội liên lạc với các học viên khác. Ông học pháp ngày một ít đi và cuối cùng ông trở nên ốm yếu. Ông tới bệnh viện và nằm lại đó. Sau đó, ông cảm thấy chân yếu đi và không thể đứng dậy được. Vì vậy, ông đã phải sử dụng xe lăn từ đó đến nay. Tôi nói với ông, sư phụ đã nói về nghiệp bệnh. Tình trạng của ông bây giờ không phải là bệnh thực sự. Đó là can nhiễu của tà ác để kéo ông xuống khiến ông không thể thực hiện 3 việc. Ông phải phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp và chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ cứu chúng sinh. Ông không thể ngồi trên xe lăn nữa, ông phải ra ngoài cứu người. Ông nói rằng ông không thể đứng dậy. Tôi khuyến khích ông. Có thể chứ, ông có thể. Hãy cầu xin sư phụ giúp đỡ, ông có thể đứng dậy được. Sau đó, ông ấy đã từ từ đứng dậy và đi lại với sự trợ giúp của chiếc xe lăn. Sau này, các học viên khác đã nhìn thấy ông ấy tự mình đi chợ. 3. Học viên C. Học viên C đã 77 tuổi và làm rất tốt 3 việc. Vào ngày thứ 5 của năm mới 2013, bà gọi cho tôi và mời tôi đến chỗ bà. Khi tôi tới nơi, nhà bà ấy rất đông đúc. Con trai và con dâu bà đang ở đó. Một số người đang chơi mạt chược, một số đang nấu nướng. Tuy nhiên, học viên C lại đang nằm trên giường và nói, tôi đã phải nằm trên giường một tuần nay rồi. Lưng tôi bị đau và tôi không thể cử động. Các con tôi thấy tôi như thế này và chúng nghĩ rằng chắc hẳn có gì không ổn với cái lưng của tôi và muốn tôi đi bệnh viện. Tôi đã từng bị như vậy trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó bà nói với tôi rằng con trai bà đã mua một căn nhà mới và vừa mới hoàn thiện nó xong. Anh ấy mời bà tới thăm nhà anh ấy vào cuối năm ngoái. Khi bà tới, bà thấy mẹ của cô con dâu đã dọn vào đó ở. Lúc đó bà cảm thấy thật là không công bằng và bà thấy ghen tị. Do đó tà ác đã thấy chấp trước của bà và khiến bà bị bệnh. Bà nói, kế hoạch cứu người của tôi vào những ngày nghỉ năm mới đã bị can nhiễu bởi việc này. Tôi là một học viên và tôi không muốn sống với các con tôi. Vậy tại sao tôi lại ghen tị chứ? Tôi nghĩ bà đã tìm ra chấp trước của mình. Tôi nói với bà ấy, bà đã coi việc đau lưng của bà là bệnh. Sư phụ đã đẩy tất cả chúng ta lên đến vị trí của mình. Nghiệp không phải là vấn đề đối với học viên Đại Pháp. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chính Pháp đều là tà. Tôi nghĩ, tôi phải giúp bà ấy vượt qua khó nạn. Tôi phải chứng thực sự tuyệt vời của Đại Pháp cho các bạn và gia đình bà. Tôi thấy bà ấy đã trở nên khá hơn. Vì vậy, tôi khuyến khích bà ấy chịu đựng khổ nạn và ra ngoài cứu người để hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi giúp bà ấy ngồi dậy và chúng tôi phát chính niệm trong khoảng nửa giờ. Sau đó tôi cảm thấy trường không gian đã được thanh lọc rất nhiều. Bà ấy vẫn phải ngồi. Tôi nói với bà ấy rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nữa. Tôi cũng nói, hãy gọi các con trai của bà đến đây, tôi muốn nói cho chúng nghe sự thật. Tôi nghe nói rằng tất cả các con bà đều đã thoái đảng Cộng sản nhưng họ đều không ủng hộ bà tu luyện Đại Pháp. Tôi nói với hai người con trai của bà, mẹ của các cháu đang dần dần khá lên, các học viên không có bệnh nhưng họ sẽ có một số khó nạn và khảo nghiệm phải vượt qua. Giống như những câu chuyện trong Tây Du Ký, Đường Tăng và các đồ đệ của ông ấy phải trải qua 81 kiếp nạn trên đường đi lấy kinh. Hôm nay, việc khỏi đau lưng của mẹ cháu đã chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp. Pháp Luân Công là hợp pháp tại Trung Quốc. Các học viên Đại Pháp không vi phạm pháp luật. Các cháu có thể kiểm tra trong hiến pháp và pháp luật của Trung Quốc mà xem, không có điều luật nào nói rằng Pháp Luân Công là phạm pháp. Tất cả là do sắp đặt của Sang Trạch Dân. Ông ta đã lạm dụng quyền lực của mình. Ông ta đã bị kiện ở nhiều nước vì đã vi phạm nhân quyền. Cảnh sát đang vi phạm pháp luật. Bác hy vọng các cháu đều có thể đối xử với các học viên Pháp Luân Công thật tốt và bảo vệ mẹ các cháu. Các cháu nên tôn trọng và ủng hộ sự lựa chọn của mẹ các cháu là tu luyện Đại Pháp. Tôi đã rất nghiêm túc và giọng nói của tôi hết sức tường hòa. Cả hai cháu trai đều gật đầu. Buổi sáng hôm sau, các con trai của bà ấy gọi cho tôi và nói cho tôi biết rằng mẹ của họ có thể ra khỏi giường và rằng tất cả các bệnh tật của bà đã biến mất. Các thành viên trong gia đình bà nói điều này thật kỳ diệu. Một số họ đoán rằng tôi đã cho bà uống thuốc. Tuy nhiên, con dâu bà, người đã vờ chơi mạt chược, nhưng thực tế là luôn để mắt đến chúng tôi đã nói. Mẹ không uống thuốc, mẹ thậm chí còn không uống một chút nước nào. Tôi chỉ thấy họ nói chuyện trong một lát và ngồi cùng nhau. Lúc đó chúng tôi ngồi phát chính niệm. Sau đó mẹ trở nên khá hơn. Tôi nhận ra rằng, tịnh từ kỷ đa chấp trước sự. Liễu khước nhân tâm ác tự bại, trích, biệt ai trong Hồng Ngâm 2, tạm dịch, tĩnh lặng suy nghĩ bao chấp trước, sứt được tâm người ác tự bại. 4. Nhận thức của tôi về việc giúp các học viên vượt qua nghiệp bệnh. Nó cũng là một quá trình nhận thức các nguyên lý của Pháp. Chúng ta không nên giúp người khác như học viên A vượt qua khó nạn chăng? Tôi có thể tự mình giúp bà ấy hay tôi nên phối hợp với các học viên khác để giúp bà ấy? Tôi đã thực sự suy xét tất cả những điều này khi tôi giúp bà ấy. Sư phụ đã giảng. Vấn đề này trong quá khứ tôi đã giảng nhiều lần rồi. Rất nhiều học viên thực ra đều minh bạch. Học viên xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, nó không gì ngoài hai mục đích. Một là để họ xuất hiện ra trạng thái ấy. Xem người chung quanh nhìn nhận thế nào, xem tâm chư vị động thế nào, xem chư vị có động tâm hay không. Chẳng phải chính vấn đề đó sao? Trích, giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Xuất hiện vấn đề gì thì mọi người đều không thể động tâm. Mỗi học viên thì ngoại trừ rằng là đệ tử đại pháp, tôi có thể giúp gì cho bạn thì tôi giúp, còn không có gì là có thể phù động tâm cả. Tôi giúp bạn không nổi thì cũng cần phải chính niệm đối đãi vấn đề ấy. Trích giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Vấn đề của học viên A cũng phản ánh việc các học viên trong cùng nhóm học pháp cũng như các học viên khác biết tình hình cần đề cao bản thân. Do vậy, tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều nên tham gia. Tuy nhiên, việc đó tùy theo nguyện vọng của tất cả mọi người. Trong tình huống này, chỉ có một trường thuần tịnh mới có thể mang lại kết quả tốt. Sư phụ đã giảng, đệ tử đại pháp là một chỉnh thể trong chứng thực pháp mà hợp tác nhất trí thì pháp lực rất to lớn. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ Quốc vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Phần hỏi đáp. Vì học viên A có thị lực kém, tôi trao đổi với bà ấy hàng ngày. Tôi chủ yếu là chia sẻ với bà ấy về các bài giảng pháp của sư phụ được viết sau khi cuộc đàn áp xảy ra. Tôi phải minh bạch các nguyên lý của pháp để có thể trợ giúp bà ấy hướng nội và buông bỏ chấp trước. 5. Hãy đối tốt với những học viên đang trong khó nạn. Các học viên A, B, C và tôi cùng tham gia ở một điểm luyện công trước khi cuộc đàn áp xảy ra. Hai trong số họ đã không gặp nhau trong hơn 6 năm. Có vẻ như chính họ là người liên lạc với tôi, nhưng tôi biết rằng đó là do sư phụ an bài. Tôi đã gặp họ và cố gắng suy xét vấn đề từ quan điểm của họ. Tôi giữ niệm trong đầu, tôi phải giúp họ vượt qua khó nạn. Vấn đề an toàn và việc tu luyện của cá nhân tôi không được phép ngăn cản chúng tôi phối hợp cùng nhau. Tôi không bao giờ phê phán những học viên đang bị bệnh, thay vào đó tôi giúp đỡ và động viên họ một cách kiên nhẫn. Đặc biệt khi tôi giúp học viên A, tôi đã dành 10 ngày và thực sự coi vấn đề của bà ấy là vấn đề của tôi khi giúp bà. Trong 2 năm qua, tôi đã giúp đỡ không chỉ 3 học viên trên. Tại sao mọi thứ lại được sắp đặt để cho tôi gặp những học viên này hết người này đến người khác như vậy? Và tại sao tôi lại có thể giúp được họ? Thỉnh thoảng tôi nghĩ có lẽ đó là bởi vì họ đã tin tưởng tôi, hoặc bởi vì tôi có khả năng giải quyết những vấn đề đó. Nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc. Mãi tới khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi mới nhận ra rằng sư phụ đã giảng. Hết thảy những gì người tu luyện gặp phải đều có quan hệ với tu luyện và viên mãn của chư vị, nếu không sẽ tuyệt đối không có. Trích Đại Pháp Viên Dung trong Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Trong 18 năm tu luyện của tôi và là một điều phối viên, tôi đã nghĩ tôi có hiểu biết rõ ràng về các nguyên lý của Pháp. Tôi đã sử dụng Pháp đo lường mọi thứ và tôi nghĩ tôi đã làm tốt trong suốt 13 năm của thời kỳ chính Pháp. Tuy nhiên, một số học viên không phối hợp tốt với tôi. Thậm chí một số người đã không nghe tôi. Mãi tận năm ngoái tôi mới nhận ra rằng ngữ điệu khi tôi nói và tâm thiếu từ bi là nguyên nhân của điều đó. Sư phụ đã nói với chúng ta, ngữ khí thiện tâm trong công tác thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm. Trích, thanh tỉnh trong Tinh Tấn Yếu Chỉ. Thiện là biểu hiện của đặc tính vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau và các không gian khác nhau cũng là bản tính cơ bản của các đại giác giả. Trích nói sơ về thiện trong Tinh Tấn Yếu Chỉ. Tạ ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Bài chia sẻ thứ 3, tu luyện qua những khổ nạn về thị lực. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trong địa phương chúng tôi có tới 3 học viên đã bị nghiệp bệnh liên quan tới thị lực. Với hy vọng sẽ giúp ích cho các học viên khác trong những trường hợp tương tự, tôi xin chia sẻ những thể ngộ của bản thân từ 3 trường hợp trên. 1. Một trường hợp nghiệp bệnh. Trong nhóm học pháp của chúng tôi có một đồng tu nữ khoảng 70 tuổi, bắt đầu có những biểu hiện về nghiệp liên quan đến thị lực. Bà không thể nhìn chữ được rõ và liên tục gặp khó khăn trong việc học pháp. Bà đã đi khám mắt và kết quả cho thấy bà bị đục thủy tinh thể. Sau đó bà có nghe nói về một đồng tu khác cũng bị nghiệp tương tự như bà, nhưng đã đỡ hơn sau khi phẫu thuật. Vì vậy, bà bắt đầu quan tâm đến việc phẫu thuật mắt. Trước khi đi phẫu thuật, bà có chia sẻ về tình huống của bà với các đồng tu khác. Chúng tôi đã cùng nhau đọc bài giảng pháp của sư phụ về vấn đề nghiệp bệnh trong bài giảng pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc, nhưng đồng tu này vẫn tiến hành phẫu thuật. Tình trạng của bà sau đó đã không khá hơn mà lại tệ hơn. Thỉnh thoảng bà lại đi bệnh viện để tái khám. Vào những lúc khác thì bà đến nhà các đồng tu khác và nhờ họ phát chính niệm cho bà. Bà ấy đã qua đời vào tháng 6 năm 2016. 2. Một trường hợp nghiệp bệnh tương tự. Một đồng tu nam cũng khoảng 70 tuổi và cũng bị nghiệp về mắt, nhưng kết cục thì khác. Trước đây ông từng học pháp một mình tại nhà và cũng đi phẫu thuật đục thủy tinh thể. Và giống như trường hợp ở trên, sau phẫu thuật ông chẳng thể nhìn rõ và phải đeo kính để đọc. Ông tham gia nhóm học pháp của chúng tôi vào tháng 9 năm 2015 và quyết định không đeo kính nữa. Thoạt đầu ông bỏ sót rất nhiều chữ và những đồng tu khác đã lo lắng cho ông. Chúng tôi gặp nhau hàng tuần và học pháp trong khoảng nửa ngày. Nửa ngày còn lại chúng tôi cùng nhau đọc tuần báo Minh Huệ và chia sẻ kinh nghiệm. Tâm tính của ông đã đề cao rất nhanh sau khi tham gia học pháp nhóm. Trước đây ông từng rất ốm yếu và xanh xao. Dần dần ông đã khỏe hơn và làn da ông đã hồng hào trở lại. Thị lực của ông cũng được cải thiện. Bây giờ ông có thể đọc pháp trôi chảy và hiếm khi bỏ sót chữ. 3. Trường hợp nghiệp bệnh của mẹ tôi. Mẹ tôi đã 84 tuổi và bà bắt đầu tu luyện pháp Luân Công vào năm 1998 để cải thiện sức khỏe. Thời điểm đó bà bị mù chữ, nhưng chỉ sau 3 tháng bà đã có thể đọc được sách chuyển pháp Luân. Bây giờ bà đã có thể đọc tất cả các bài giảng pháp của sư phụ cũng như tuần báo Minh Huệ. Mẹ và dì tôi sống cùng nhau tại một thị trấn khác. Tháng 10 năm 2016, mẹ tôi quay về thăm nhà và sống cùng chúng tôi hơn một tháng. Khi đó tôi nhận ra mẹ tôi đã không phát chính niệm chuẩn xác. Bà hay đọc sai chữ khi chúng tôi học pháp và thường xuyên dụi mắt. Một hôm sau khi ra ngoài giảng chân tướng trở về nhà thì mẹ tôi liền đi nghỉ. Tôi hỏi mẹ có bị sao không? Bà trả lời, mắt của mẹ bị mờ từ lâu rồi, thậm chí hôm nay nó càng tệ hơn. Mẹ còn không thể nhìn rõ mặt của ai nữa. Tôi hỏi mẹ bị như vậy từ khi nào? Mẹ tôi nói bà bắt đầu bị là vào tháng 10 năm 2015, sau khi về đến nhà từ buổi tiệc sinh nhật của dì. Sau đó tôi hỏi mẹ tôi có biết nguyên nhân tại sao không, và bà nói rằng có thể là do nghiệp bệnh. Sư phụ đã giảng, ngoại trừ học viên mới ra, sư phụ từ sau 20 tháng 7 năm 1999 trở về sau là không tạo ra quan khảo nghiệm tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh và chứng thực pháp rồi. Trích giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Tôi nói với mẹ rằng, đây là can nhiễu của cựu thế lực, mẹ phải phủ định, thanh trừ nó và hướng nội để tìm ra những chấp trước của mình. Bởi vì nó xuất hiện sau buổi tiệc sinh nhật của dì, sao mẹ không bắt đầu tìm từ đó? Sau đó mẹ tôi đã tìm ra một số chấp trước của bà, bao gồm chấp trước vào tình cảm thân quyến và thiếu từ bi khi nói chuyện với người khác. Bà cũng học thuộc các khẩu quyết được công bố trên mạng Minh Huệ về phát chính niệm. Sau đó bà phát chính niệm 2 lần, trong khi vợ chồng tôi cũng phát chính niệm cho bà. Sáng hôm sau, mẹ tôi vui mừng nói, mắt của mẹ hết mờ rồi. Khi phát chính niệm, mẹ cảm nhận được một trường năng lượng cực kỳ mạnh mẽ sau khi niệm khẩu quyết. Sư phụ giảng, hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn. Hễ tâm tính chư vị đề cao lên, thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Chúng ta từ trong pháp mà ngộ ra rằng, khi tâm tính của học viên đề cao, thì cơ thể người đó sẽ liên tục được chuyển hóa sang vật chất cao năng lượng và sẽ trở nên tốt hơn. Hai đồng tu khác lớn tuổi trong nhóm học pháp của chúng tôi cũng đều quyết định không đeo kính nữa, và bây giờ họ có thể đọc tốt hơn. Là người luyện công, chúng ta không thể xem bản thân mình như người thường và chắc chắn không phải là một người lớn tuổi bình thường. Chúng ta là những người luyện công đang trên con đường trở thành thần. Khi ở cùng chúng tôi, mẹ tôi học pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng mỗi ngày. Vài ngày sau, mẹ tôi phát hiện ra bà có thể đọc chữ rõ ràng mà không cần đeo kính. Vì vậy khi trở về nhà của dì, mẹ tôi đã không đem theo kính nữa. Trước Tết Nguyên Đán, tôi đến thăm mẹ và thấy thị lực của bà đã tốt hơn, thậm chí bà có thể đọc được những chữ nhỏ. Bây giờ mẹ tôi trông rất khỏe mạnh và mỗi ngày bà có thể đi bộ cầu thang từ tầng 7 để đi chợ và giãn chân tướng. Thỉnh thoảng bà cùng với vài đồng tu đi đến những vùng nông thôn để giãn chân tướng. Mẹ tôi đang từng bước đi vững chắc trên con đường mà sư phụ đã an bài cho bà. Tất cả đồng tu được đề cập ở trên đều đã tu luyện từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Những nguyên nhân gây ra nghiệp lực về mắt cho mỗi người họ có thể khác nhau, nhưng chúng ta có thể thấy rõ từ trải nghiệm của họ rằng nếu một cá nhân có thể loại bỏ chấp trước của con người và tu luyện chiếu theo pháp, thì kỳ tích có thể xuất hiện. Tính sư tính pháp và tu luyện chiếu theo pháp là điều then chốt để vượt qua khổ nạn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.